anh, thứ ba là ý hòa đồng diệt, thứ tư là kiến hòa đồng giải, thứ năm là lợi hòa đồng quân, và thứ sáu là giới hòa đồng tu. Tức là thân cùng hòa trong một nơi chốn, trong một quốc gia, trong một làng xã để ở thì nó mới yên ổn. Miệng hòa không có tranh cãi nhau thì mới tạo một cái sinh khí ở trong nhà, trong chùa, trong xã hội được. Ý hòa cùng duyệt lãm, kiến hòa đồng giải những sự thấy, những sự biết cùng đem giải thích với nhau. Lợi hòa đồng quân, cái lợi đều chia đều với nhau và cái giới luật cùng tu. Bắt đầu từ đó phép luật hòa được hình thành. Rồi bây giờ quý vị học giới, học luật nhiều đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ví dụ bây giờ một số quý thầy đi qua Thái Lan cũng có tiệm bán đồ chay như vậy đó. Mà nếu mà đi vô trong tiệm mình trước 11 giờ thì họ cúng dường rất là đàng hoàng, mà không có nói gì hết, không có nói gì hết. Nhưng mà thầy nào đó mà đi qua sau 12 giờ đó, họ lễ phép họ nói là xin thưa quý thầy, bây giờ đã là quá ngọ rồi. Thì quý vị có biết lý do tại sao mà Chư Tăng bên Nam Tông không có ăn sau giờ ngọ? Không biết. Không được đi khất thực sau giờ ngọ. Nó có một câu chuyện như thế này. Thực sự ra 12 năm đầu thì sau khi Đức Phật thành đạo thì không nhất thiết phải là chỉ ăn ngọ không. Và sau đó có cái sự việc nó xảy ra là có một vị tỳ kheo rất là xấu xí. Ai nhìn tới mặt mày của ông ta là cũng sợ khiếp lắm. Cho nên ông ta không có dám đi khất thực ban ngày. Và ông ta đi khất thực ban đêm thì hôm đó là trúng trời mưa. Và sấm sét nó nổi lên. Thì mà cái thí chủ đó đó là một người đàn bà đang mang thai. Thì mới hỏi là chứ tôn giả là người hay là ma. Thì nó tôi là Banh Tê, tức là dịch là tôn giả đó. Tôi là ông này, tôi là ông kia đó. Thì khi mà ánh sáng sắc sấm sét nó chói lên đó, thì bà ta thấy cái nét mặt của ông tỳ kheo nó quá xấu đi. Bà sợ ngất xỉu té xuống thì bà bị sảy thai. Vì vậy cho nên cái sự việc đó là sự việc khi Đức Phật còn tại thế, và Phật cấm rằng tất cả các vị tỳ kheo sau giờ ngọ không được đi khất thực. Tất cả đều có lý do hết. Nhưng bây giờ không biết tại sao, nhưng mà nó có lý do. Và Chư Tăng bên Nam Tông cũng vậy, ăn cái gì cũng được nhưng mà hình trước 12 giờ. Hình Chư Tăng Bắc Tông thì không phải là ăn cái gì cũng được, mà tức là một ngày ăn 3 buổi, những buổi chiều thường thường á, kêu là vãng thực hay là dược thực á. Tại sao kêu là dược thực? Ăn cái này giống như là món thuốc. Mà trong luật á, đúng ra trong luật á, thì nói là Chư Tăng á, buổi chiều á, để cái gì vô miệng mà không cần nhai thì được. Để cái gì mà nó chảy ra thành nước thì không có sao, mà nhai thì không có được. Cho nên thường thường chùa là ăn cháo buổi chiều là lý do vậy. Mình đây thì ăn cơm thoải mái. Nhưng mà ăn cơm thoải mái thì phải biết sinh tâm xấu hổ. Trong luật nói rằng cái người ăn buổi chiều á, chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, súc sanh hậu dạ thực, quỷ dạ thực, tăng nhi học Phật bất quá ngọ thực. Tức là chư thiên thì ăn buổi sáng, Phật thì ăn buổi trưa, súc sanh thì ăn buổi chiều, ngạ quỷ thì ăn buổi tối. Người tăng sĩ thì không thể ăn qua đêm được. Có một câu chuyện là Tích Hữu Cao Tăng, Văn Long Phần Tăng, Ngọ Hậu Cử Sáng Bất Khắp Phật Pháp Chi Bi Thế Giác Chi Suy Tàn Giả. Là chuyện ngày xưa có một vị tăng nghe bên cạnh phòng mình có cái sự mà khua chán bát cũng như nổi lửa lên. Thì cái vị tăng mà giữ giới này, ông ta mới đau lòng, nước mắt rơi, biết rằng Phật Pháp bây giờ đã đến lúc suy tàn. Thì quý vị thấy là ngày xưa người ta tu, ta giữ giới, ta hành trì rất là thanh tịnh như vậy. Và bây giờ chúng ta phải biết rằng cái sự ăn á, nó không phải là một mục đích chính trong cái cuộc sống của mình, mà nó là ăn là phương tiện. Tiếng Nhật nó là Kittiru Taveniwa Tavenakarebanaranai Skasi Taveri Taveniwa Ikitivaikinayu. Tức là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Câu này tiếng Pháp quý vị biết hết rồi. Măng rê phục vi rồi, nông vi rồi phục măng rê. Nhưng mà cái nào mà sống để mà ăn thì cái đó nó vô dụng. Phải không? Sống mà chỉ thấy cái ăn không thì cái này không phải là cái đáng sống. Con người sống đâu phải chỉ để ăn. Mà tại vì sự sống cho nên ta phải ăn thôi. Chứ không phải tại vì ăn mà ta sống. Người ta nói ăn, ham ăn thì lú, ham ngủ thì ngủ thì mê. Giữa mê với ngu nó khác nhau như thế nào? Ai định nghĩa giữa mê với ngu khác nhau sao? Mê là vô minh, còn ngu là mê là si. Minh là mê là mê mờ, mình không có thấy được. Còn ngu á, tức là thiếu trí tuệ, thì nó cũng là hình thức, nghĩa là đồng dạng như vậy. Bây giờ chúng ta đến cái phần này thì nó hơi đi vô cái chữ nghĩa chút, quý vị cố gắng để nghe. Bồ đề tâm phước đức cùng với pháp giữ gìn nơi không mà tin giải đều hơn 16 phần trong kinh Bilama về đại quả và nhân duyên đã nói, thì đây là quả lớn vậy. Bát Nhã Ba La Mật vì giác ngộ mà làm tư lương đầu tiên. Hỏi vì sao mà Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của Bồ Tát? Đáp vì hai sanh vậy. Vì phương tiện mà nhiếp, tức là gìn giữ Bát Nhã, sanh ra các Bồ Tát, làm cho cầu được vô thượng Bồ Đề, chẳng cầu thanh văn độc giác, là nhân sanh ra thân Phật vậy. Nên nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của các Bồ Tát là đối với năm Ba La Mật kia, tức là trên đã nói thí rồi. Như nói yên Bát Nhã Ba Nị Ba Đệ vậy. Yên là tánh, Bát La Nị Ba Đệ là tụng, tức là tánh tướng là Mada, Mada phiên dịch là mẹ. Ở nơi chữ Mada là từ Yên Bát La Ni Ba Đệ, có chữ Yên là thể tánh của Mada. Bát La Nị Ba Đệ là tụng nghĩa của Mada, mà Bát La Nị Ba Đệ dịch đúng nghĩa là mẹ vậy. Giống như mẹ sinh con thì hoặc để nơi giường hoặc để trên đất, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như thế, sanh kia cầu Bồ Đề. Bồ Tát thì lúc ấy để nơi thí với năm Ba La Mật hay cầu cho Bồ Tát giác ngộ vậy. Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ của Bồ Tát. Ở đây ví là tại sao mẹ? Mẹ thương con, như trong kinh Vu Lan nó là chỗ ước mẹ nằm, chỗ ráo phần con. Thì Bát Nhã Ba La Mật cũng như thế, đưa chúng sanh đến một cái chỗ tối thượng. Vì vậy cho nên dùng cái tình thương, dùng cái sự cung kính mà mình dành cho Bát Nhã Ba La Mật. Mà mẹ thương con thì phải để con một cái chỗ xứng đáng. Bát Nhã Ba La Mật, cái thí mình cũng để nơi xứng đáng. Và năm cái phần sau là trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí tuệ, mình cũng phải đặt nơi cái chỗ xứng đáng để mình thấy. Thì bây giờ cũng giống như là đi tu vậy thôi. Có nhiều thầy thì độ rất là nhiều đệ tử, có người thì không có đệ tử nào hết. Ngược lại đó, ngay cả quý vị khi còn là cư sĩ đó, chứ phát tâm để làm tu sĩ. Nhưng mà khi phát tâm vô làm tu sĩ đó, nhiều lúc thì cái tâm tu sĩ nó bị mất đi qua cái đánh mất Bồ Đề tâm của mình, cho nên sinh ra phiền não. Rồi ở trong chùa cũng có rất là lắm vấn đề, nó không có đơn giản. Thì quý thầy nó suy nghĩ rằng bây giờ nó có hạt giống Bồ Đề mình không có gieo tiếp thì làm sao để nó có thể mà phát triển được trong tương lai. Đa phần là chúng ta đồ hỏi người khác một cái gì, chúng ta không có đồ hỏi mình là một cái gì. Ông tổng thống nào đã nói là các vị đừng nên bảo rằng đất nước Hoa Kỳ đã làm gì cho quý vị, mà hãy Kennedy, hãy tự hỏi mình rằng mình đã làm gì cho đất nước Hoa Kỳ. Đó quan trọng lắm. Cũng như tối nay họp Chư Tăng mà. Chư tăng trẻ thường thường hỏi giáo hội làm được gì cho chúng con.